Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump, với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những người đầu tiên và Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye là người mới nhất. Thông điệp của các nước là hy vọng tiếp tục duy trì mối bang giao tốt đẹp với Hoa Kỳ. Việt Nam hôm 10 tháng 11 chính thức lên tiếng về chiến thắng của ông Trump và bày tỏ sự mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ toàn diện Hà Nội-Washington. Trả lời báo chí qua điện thư, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố với nội dung như sau.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, quốc phòng an ninh, cũng như tăng cường hợp tác với các vấn đề khu vực và quốc tế.
Ông Trump hứa hẹn sẽ duyệt xét lại liên minh của Mỹ với Úc, Nhật Bản, Nam Hàn và các quốc gia thân hữu khác. Ông cho rằng các nước đồng minh cần phải trả thêm tiền cho Mỹ về việc Mỹ bảo vệ cho họ. Ông còn dọa sẽ áp đặt thuế quan cao cho hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Câu hỏi trong đầu mọi người bây giờ là tân chính phủ ở Washington có ý nghĩa như thế nào đối với mối bang giao Úc-Mỹ? Cựu lãnh tụ đảng Lao động và từng là đại sứ của Úc tại Mỹ, ông Kim Beazley, cho đài ABC biết rằng ông nghĩ là Úc sẽ được yêu cầu làm trung gian giữa Mỹ và Á Châu.
Great pressure is about to come on us because we are members of the only alliance's team unreserved.
Áp lực lớn lao sẽ đến với chúng ta bởi vì chúng ta là các thành viên của một liên minh duy nhất không đảo ngược được với toán của ông ta, và cũng do một số sáng kiến của ông sẽ ảnh hưởng quan trọng đối với những người ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Họ sẽ trông vào chúng ta để thực hiện vai trò làm giảm nhẹ vấn đề.
Nhưng cựu thủ tướng Paul Keating thì tin rằng đây là lúc để Úc cắt đuôi với Hoa Kỳ. Ông nói rằng đã đến lúc Úc thôi lệ thuộc vào Mỹ về mặt ngoại giao. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên chương trình 7:30 của đài ABC, ông Paul Keating nói rằng Úc chưa bao giờ có thể quyết định một mình.
Dĩ nhiên là chúng ta không thể tự quyết. Chính sách đối ngoại của Úc căn bản luôn có cái đuôi gắn liền với Mỹ, và chúng ta thực thi chính sách đó chắc chắn kể từ khi tôi không còn làm thủ tướng trong những năm dưới thời Howard với cuộc chiến Iraq. Bạn cũng biết đó, lúc nào cũng gắn liền với Mỹ, đã đến lúc cắt cái đuôi đó đi, đã đến lúc rút ra khỏi liên minh đó.
Thật ra, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn là một ẩn số đối với Úc nói riêng và trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương nói chung. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói rằng chính phủ sẽ giải thích với tân chính phủ Mỹ ngay từ đầu để họ có thể hiểu những quyền lợi an ninh quốc gia và chiến lược của Úc trong khu vực. Các chuyên gia về an ninh thì cảnh báo rằng chủ trương hướng nội và bảo hộ của ông Trump có thể gây bất ổn trong khu vực và sẽ bỏ đi chính sách xoay trục về Á Châu mà chính phủ tiền nhiệm của ông là Tổng thống Barack Obama đã theo đuổi. Nhưng bà Bishop nói rằng Úc cũng đã tiên liệu cho trường hợp ông Trump thắng cử và thúc giục Tổng thống đắc cử hãy duy trì vai trò của người Mỹ tại Á Châu. Ngoại trưởng Bishop nói rằng Úc là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và bà kỳ vọng tân chính phủ của ông Trump sẽ tiếp tục đối xử với Úc như vậy. Bà Bishop nói Úc nhìn nhận vai trò của Mỹ bảo đảm cho an ninh và ổn định của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và kêu gọi tân chính phủ tại Washington hãy tiếp tục duy trì vai trò đó. Giới chức quốc phòng Úc thì tin rằng quan hệ quốc phòng chiến lược Úc-Mỹ đang mạnh hơn bao giờ hết. Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng nói rằng liên minh Úc-Mỹ sẽ vẫn bền vững.
Chúng ta không có mối bang giao nào bền vững như thế này với Hoa Kỳ, dù ở trên chiến trường hay trong thương mại.
Nhưng điều đó có quan trọng đối với ông Trump hay không? Trong lúc vận động tranh cử, ông Trump đã không ngần ngại chỉ trích các đồng minh không chịu bỏ ra 2% của GDP để cho mục đích quốc phòng của họ.
Our country cannot afford.
Chúng ta không thể kham nổi việc bảo vệ cho Saudi Arabia, Nhật, Đức, Nam Hàn và nhiều nơi khác.
Ông Trump đã hứa sẽ ráo riết truy diệt nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Quân đội Úc hiện đang tham gia trong liên minh chống IS do Hoa Kỳ dẫn đầu. Nhưng theo các chuyên gia quốc phòng, thì IS đang bị thất trận, do đó có thể sẽ không còn là mối nguy lớn trước khi tân chính phủ Mỹ có thể thật sự bắt đầu làm việc. Trong lúc quan hệ quốc phòng với Mỹ vẫn ổn định, ít ra là trong ngắn hạn, thì trước mắt Canberra đang lo ngại cho Hiệp định Mậu dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP giữa 12 quốc gia, trong đó có Mỹ và Úc. Ông Trump đã hứa hẹn trong 3 tháng đầu nhậm chức, ông sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP. Thượng nghị sĩ độc lập Tasmania Jackie Lambie nói rằng việc này thật ra mở ra nhiều cơ hội cho nước Úc. Bà mô tả ông Trump là một người có thể đưa ra những đánh giá chính xác.
Tôi ghi nhận rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump chống lại Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn phá hoại chủ quyền của nước Úc. Tôi chỉ đơn giản nói rằng chúng ta hãy có một thỏa ước mậu dịch với Mỹ có lợi cho cả hai nước. Sau cùng, chúng ta là những người bạn thân thiết và chia sẻ tình yêu cho dân chủ và tự do.
Nhưng Thủ tướng Turnbull thì tin rằng nên duy trì TPP, vốn đã được ký kết nhưng còn chờ quốc hội các nước thông qua. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính nói rằng khi mà chỉ có khoảng 5% hàng xuất cảng của Úc bán qua Mỹ, thì TPP nếu không thành cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Úc. Nhưng còn đối với các nước trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương thì sao? Trung Quốc đang hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ mở ra một giai đoạn mới trong bang giao Mỹ-Trung. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhanh chóng gửi thông điệp chúc mừng ông Trump.
Trung Quốc và Hoa Kỳ có một trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định thế giới và cổ suý cho sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu.
Nghe có vẻ chỉ là ngôn từ ngoại giao, bởi vì ông Trump đã gay gắt chỉ trích Trung Quốc và giành được nhiều phiếu khi có thái độ quyết liệt đó.
We can't continue to allow China.
Chúng ta không thể tiếp tục để cho Trung Quốc hãm hiếp chúng ta, và đó là điều họ đang làm. Trung Quốc là kẻ cắp vĩ đại nhất trên thế giới.
Ông Trump dọa sẽ áp đặt mức thuế quan 45% lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Theo các kinh tế gia, thì với mức thuế quan đó, có nghĩa là Trung Quốc có thể mất đi 420 tỷ Mỹ Kim, hay sụt giảm 87% hàng hóa xuất cảng qua Mỹ. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc mất đi 4,82% GDP. Dĩ nhiên, chuyện không đơn giản như vậy. Giáo sư Đại học Nhân dân Trung Quốc Chang Shao-Chang nhận xét.
Ông Trump đã nói rất nhiều về điều làm cho người Trung Quốc không có ấn tượng tốt. Nhưng quan trọng nhất là xem ông sẽ làm gì trong tư cách Tổng thống.
Các cố vấn kinh tế của chính phủ Trung Quốc cũng không nghĩ rằng ông Trump muốn bước vào một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ngược lại, theo đánh giá của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì bang giao Mỹ-Trung trên thực tế có thể lại tốt hơn trước, theo lời phát ngôn nhân Lu Kang.
Quan hệ thương mại và mậu dịch chắc chắn có lợi cho cả đôi bên. Đó là tại sao kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đã tăng từ 2 tỷ Mỹ Kim trong thập niên 1970 lên hơn 550 tỷ Mỹ Kim trong năm vừa rồi.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Bocas cũng đang tìm cách trở ngang Bắc Kinh.
Tôi đã nói nhiều lần, nhiều người cũng nói rằng mối bang giao Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới. Đúng là như vậy, và điều đó sẽ tiếp tục sau cuộc bầu cử này.
Cuộc thăm dò ý kiến 1.500 người Trung Quốc ở thành thị do tờ báo South Morning China Post có trụ sở tại Hồng Kông công bố vài ngày trước kỳ bầu cử tổng thống ở Mỹ cho thấy một nửa trong số đó cho rằng ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ hành xử vấn đề Biển Đông tốt hơn là ông Obama, cũng như về các vấn đề hợp tác về an ninh mạng, thương mại song phương hoặc tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng cuộc thăm dò của tờ báo này còn cho thấy rằng 52% công dân Trung Quốc tin rằng ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton là lựa chọn tốt nhất để củng cố quan hệ với Mỹ so với ông Trump. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã nhanh chóng chúc mừng ông Trump, cho dù Tổng thống đắc cử đã nói rằng Nhật nên bớt lệ thuộc vào Mỹ và tự trang trải nhiều hơn cho vấn đề quốc phòng của họ.
Mối bang giao Mỹ-Nhật đặt trên nền tảng của những giá trị chung, tôi hy vọng sẽ làm cho sự gắn kết bang giao Mỹ-Nhật thêm bền chặt. Tôi hy vọng có thể hợp tác gần gũi với Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã vui mừng khi hay tin ông Trump đắc cử.
Tôi muốn chúc mừng Tổng thống Trump. Ông Trump muôn năm, chúng ta đều chửi người khác. Ngay đến chuyện nhỏ nhặt chúng ta cũng chửi. Chúng tôi giống nhau ở điểm này.
Ông Duterte đắc cử Tổng thống Philippines vào tháng 5 năm nay với một đa số áp đảo và thường được so sánh với ông Trump, tự xem mình như là một người nằm ngoài hệ thống chính trị sẵn có. Dựa trên cuộc thăm dò của báo South Morning China Post với hơn 3.000 người từ Trung Quốc, Nhật, Philippines, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc, thì 76% người châu Á, trong đó 61% người Trung Quốc, cho biết họ ủng hộ bà Hillary Clinton lên làm Tổng thống Mỹ. Thế nhưng, như chúng ta cũng biết, chuyện đó đã không xảy ra.